Thì cuối cùng Phật ba lần là Phật cố ý giúp dòng họ mình, cho nên ba lần ngồi trên ngã ba đường để đón cái ông vua xứ Lưu Ly. Nhưng mà lần tới lần thứ ba thì cái ông vua Lưu Ly đó, ổng dẫn binh đi chỗ khác, ổng tránh không đi ngang cái con đường mà ổng biết Phật sẽ đón để cản nữa. Cho nên Phật biết là không giúp được. Ngài Mục Kiền Liên cũng không thể giúp được, dù đã đưa người ta tuốt lên trên trời ở trong cái bát. Và cuối cùng thì dòng họ Thích Ca đã bị cái ông vua Lưu Ly này tới giết sạch, có nghĩa là già trẻ trai gái là giết sạch hết, thay chất thành đống như vậy rồi mới chịu quay về. Đó là do cái nhân quả nhiều đời. Và đối với cái nghiệp quả thì Đức Phật và có bao nhiêu Phật đi nữa cũng không thể cứu được. Đó chỉ mới là nghiệp quả, huống nữa là cái giác ngộ thì không có ai có thể làm thay được cho mình. Có câu chuyện hình như là của Ngài Triệu Châu. Và một hôm có một thiền khách tới hỏi về cái cách, phương cách để giác ngộ thành đạo. À, cô không có nhớ rõ lắm, nhưng mà lúc đó thì Ngài mới như là sắp sửa trả lời, cái tự nhiên Ngài nói: "Ơ thôi xin lỗi nghe, tôi phải đi ra, tôi đi tiểu một chút." Cái Ngài mới đi ra. Ngài đi xong cái Ngài đi vô. Rồi Ngài mới nói: "Đó các ông thấy không, chỉ có một việc nhỏ thôi mà trong khi các ông đang muốn tôi trả lời thì mà tôi vẫn phải tự đi ra để làm việc đó, các ông đâu có thể làm giúp tôi được. Những cái việc như ăn, ngủ, đại tiện, tiểu tiện, có ai làm giúp cho mình được không? Thì đó là những việc nhỏ của đời thường mà mình phải tự mình làm, thì huống nữa là chuyện ra khỏi lầm mê, có ai làm thế được cho ông đâu. Thôi ông đi về." Đó, thì chúng ta mới thấy không thể ỷ lại, mà chỉ có nơi mình phải hết lòng. Đó là nói trên cái nghĩa bên ngoài. Còn hai câu dẫn này nó còn một cái nghĩa bên trong nữa là: chúng sanh nếu không phát lòng thành nơi ba đời, dù có gặp chư Phật nhiều như số cát sông Hằng cũng không làm được gì. Bây giờ xin hỏi quý huynh đệ chúng ta, trong một ngày mình gặp Phật bao nhiêu lần? À, có người trả lời gặp hoài. Nhưng mà lúc nào gặp mình cũng đều nhận ra, hay là gặp Phật thì Phật, nhưng mà dạ thôi tôi mắc làm việc tôi rồi, có không? À, thành ra nghe thì hiểu, có thấy Phật thì giống y cái ông nhà giàu mà nghe Phật khuyên vậy đó, là thôi thì nghe Phật nói cũng hay, nhưng mà thôi khi khác thì mời Phật tới, còn giờ tôi mắc cất nhà. Mình sẽ nói giờ tôi mắc trị nhật rồi, giờ gần tới giờ luộc rau, cả gần tới giờ rau lạc không kịp, vân vân. Rồi trời sắp mưa rồi, tôi phải đi lấy áo quần rồi. Thì lúc đó nếu có gặp Phật thì mình có nhận ra không? Để cho thấy mỗi một giấy khởi, mỗi một, à người xưa nói là nhướng mày chớp mắt đâu chẳng là Phật. Tại vì nếu không có cái giác biết thì mình có biết được không? Không. Nếu không có một ông Phật hiện tiền thì coi như không biết làm sao mình sống trong đời nữa đây, huống nữa là ăn, ngủ, học hành, vân vân. Nhưng mà cho nên mới nói nè, gặp Phật nhiều như số cát sông Hằng. Tại vì trên thực tế phải vô số A Tăng kỳ kiếp mới có một vị Phật ra đời. Thành ra cái câu mà Phật mà nhiều như số cát sông Hằng này có thể hiểu là những cái tâm niệm của mình. Tâm niệm của mình có phải nhiều như số cát sông Hằng không? Nó nhiều như vậy đó. Mỗi một tâm niệm là mỗi một vị Phật, nhưng mà mình không biết. Con hôm cái cô mới sắp cái máy chụp hình đó, cô đi thâu đi chụp vài cái hình để làm sách. Thì buổi sáng thì cố ý đi chụp hình mấy cái giọt sương, trời mới mưa xong đêm, thành ra sáng khắp mấy cái chậu nó đầy cả nước mưa hết. Thì mới đưa cái máy hình vô chụp thật gần. Tới hồi rửa hình ra thì trên mỗi một cái giọt nước, hàng trăm cái giọt nước trên lá như vậy, mỗi một giọt nước nó đều có một cái ánh sáng lóe ở trong đó. Rất là đẹp. Ánh sáng mà tại vì mình chụp gần á, thành ra nó có hình bát giác, và nó có những cái hình thù rất là đẹp. Mà con mắt mình thì mình nhìn mình chỉ thấy giọt nước, nhưng mà khi cái máy nó ghi á, thì cứ mỗi một cái giọt nước rất bé nó vẫn có một đốm ánh sáng ở trong đó. Và bất kể cái ánh sáng lớn hay nhỏ, nó đều có những cái hình dạng giống nhau và rất là đẹp. Nó kết cấu thiệt là đẹp. Mà hôm đó nhìn mấy cái hình mới lấy làm ngạc nhiên, mới hiểu cái câu là ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Có nghĩa là hễ tâm mình thanh tịnh là luôn luôn Phật tánh nó hiển lộ, và nó hiển lộ một cách thù thắng. Đó, từ vô tình tới hữu tình. Chỉ có điều mình cứ lầm qua. Cho nên cô Linh Chiếu, cô mới nói là trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, dễ dễ trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Và cổ thì nói là cũng chẳng dễ, cũng chẳng khó. Đó. Thì chúng ta mới thấy là nếu phát lòng thành thì mình mới thấy được Phật. Phát lòng thành ở đây là chi? Là người xưa đại chúng biết, khi mà họ có một câu mà họ không hiểu, có một cái nghi, họ ôm cái nghi đó. Họ ôm cái nghi tới nỗi tới giờ ăn cũng quên ăn, đi cũng không biết đường mà đi. Thì như vậy nghe một câu mới bèn vỡ ra ngộ. Còn mình có lòng thành như vậy không? Mình cả ngày theo cảnh duyên. Thì có thể mình sẽ nói thì tại người xưa họ tu theo lối công án, thành ra họ chăm chăm, còn tôi bây giờ tôi không cần thiết phải vậy. Thì đúng là mình không cần thiết phải chăm chú chuyên như cái người dụng công công án, nhưng mà mình có thường nhiếp tâm hay là phóng theo duyên, chỗ đó gọi là lòng thành đó. Mà nếu không phát lòng thành thì sẽ không nhận ra được những vị Phật, và không thể giúp được gì hết trên cái con đường trở về quê cũ của mình. Lòng thành này nó khác với chữ quyết chí, thưa đại chúng. Quyết chí là nó là một thái độ quyết liệt. Cái quyết liệt này nó có thể khởi lên rất mạnh, nhưng mà nó khó duy trì dài lâu. Còn cái lòng thành là một cái gì bền bỉ, kiên trì, nó liên tục, không ngưng dứt. Thì khi tu tập cần cái lòng thành này đây. Nếu Phật hay độ, thời quá khứ chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, cớ sao chúng ta không thành Phật? Ngài nói lại một lần nữa, nếu mà Phật độ được mình thì trước đến nay đã vô số Phật, tại sao hôm nay mình vẫn còn khổ sở lưu lạc ở tại chốn này? Chỉ vì ở trong không tự phát lòng thành nên phải đắm chìm trong biển khổ. Tại vì trong tâm mình chưa có thật biết tu. Mình thấy nó có nhiều cấp độ. Ví dụ như mấy ngày hôm qua có rất nhiều Phật tử tới viếng thăm sư ông. Có nhiều vị tới, chúng ta nghe họ luận bàn Phật Pháp á, họ hỏi sư ông hoặc là họ cùng thưa chuyện, mình thấy cái hiểu họ không có thua mình chút nào hết, rất rành rẽ. Nhưng mà sau khi kể xong một mớ, trình xong một mớ kiến giải, thì họ mới hạ thấp giọng xuống và bắt đầu thưa hòa thượng, nhưng mà bây giờ con đang gặp một cái khó khăn này, và con phiền não quá, con khổ quá, con cái trong nhà nó thế này thế kia, cái bèn rớt nước mắt. Thì chúng ta mới thấy cái hiểu viết trước nó có cứu được cái khổ phía sau không? Thì cũng vậy, bây giờ mình nghe họ như vậy, mình cũng vừa thương thông cảm họ mà cũng vừa hơi tức cười. Nhưng mà mình thì không biết có khác không. Mình cũng đã cạo hết, mỗi nửa tháng cạo một kỳ, nhưng mà vô đây thì rõ.